cái các kinh của Phật, ví dụ như kinh thập thiện ha, các kinh tội báo nhân quả vân vân, đó là các kinh tạm gọi bất biểu nghĩa, tạm gọi thôi, tại vì thật ra khi mà mình thấu đáo thì chỗ nào mình cũng thấy được cái chỗ liễu nghĩa hết. Còn các kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm vân vân là những kinh liễu nghĩa, tức là chỉ tồn bản tâm. Và tất cả các tông phái thiền, tịnh, mật vân vân cũng đều có hai cấp độ liễu nghĩa và không liễu nghĩa. Nếu không có bất liễu nghĩa thì không thể tiếp dẫn được cái người mới sơ cơ, và phải có liễu nghĩa để đưa người tới cái nấc thang cuối cùng. Nếu y văn chấp thì mất chân tâm. Câu này thì cũng dễ hiểu thôi, là y văn để hiểu nghĩa, nhưng mà nếu chấp vào đó thì mất chân tâm, có nghĩa là không hiểu gì về cái đích đến được nữa. Câu này nghe thì rất dễ hiểu, nhưng mà thường mình có còn bị kẹt trong này không thưa đại chúng? Nghe thì không mới, nhưng mình thường rất hay kẹt. Và ngay cả trong học hiểu của mình, khi chúng ta học được một thời gian trong chùa, trong thiền viện, rồi mình hiểu được đôi ba bộ kinh thấu đáo rồi, cái mình có chấp vô đó, lấy đó làm cái chỗ thành của mình không? Hay là phải buông chỗ đó đi? Thì đây cũng để nhắc lại luôn, để cho chúng ta hiểu rằng cái hiểu của mình, dù cho nó có tới bao nhiêu đi nữa, mà nếu còn một chút tự hào về cái hiểu, đều là mất chân tâm. Hiểu thấu đáo vẫn còn là mất chân tâm nữa, huống nữa là cái hiểu nhấp nhem đâu đó trong những năm vào chùa tu học. Thành ra để nhắc lại thêm một lần nữa mà tuần trước đã nhắc, khi chúng ta có đủ cái kiến thức, cái hiểu về Phật Pháp, thì đừng coi đó là cái chỗ tu tập của mình, mà phải thấy tu tập là chỗ phải bỏ những cái điều đó để trở về bản tâm thì mới không mất chân tâm. Các tỳ kheo, các ông học xuất gia tu hành, xuất gia là ra khỏi ngục sanh tử, ấy gọi là xuất gia. Đây là lời nhắc thẳng trực tiếp tới mình. Xuất gia tu hành là ra khỏi ngục sanh tử. Xuất gia có ba nghĩa là gì? Chúng ta là đã xuất thế tục gia rồi, lâu lâu về thăm nhà chút thôi, và trong lòng hệ lụy chút thôi, không biết chút hay nhiều thưa đại chúng ha. Cái nhà thứ hai là phiền não gia, thì mình ra khỏi chưa? Trong đây ai đã ra khỏi nhà phiền não xin đưa tay cho biết. Mà ở đây yêu cầu lại cao tột là ra khỏi nhà tam giới, phải không? Cái nghĩa thứ ba. Tam giới là gì? Sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dù mình ở cho tới thì những cái tầng không trên rồi đó, không vô biên xứ, thất vô biên xứ vân vân, nó vẫn còn ở trong vô sắc giới, là vẫn còn ở trong ngục sanh tử. Và Ngài dùng chữ ngục. Không biết quý vị nghĩ là Ngài nói hơi quá đáng hay là Ngài nói một cách chính xác thưa đại chúng? Ngục là cái gì giam hãm, không thoát ra được. Dù là người đó ở trong một cung điện đầy đủ tiện nghi, mà nếu bị mất tự do thì có phải là một hình thức của ngục không? Thì một vị ở trong trạng thái thiền rất khinh an, mà nếu bị kẹt trong đó không ra được, cũng là một hình thức của ngục. Thì tất cả chúng ta đều ở trong cái ngục sanh tử này. Thì khi tu phải đặt đây làm mục tiêu, thì mình mới có cái thứ nhất à, cái phiền não mình cũng đang còn, và bây giờ phải hướng tâm tới cái chỗ ra khỏi sanh tử. Hay làm sao đây để ra khỏi ngục sanh tử này? Chánh niệm đầy đủ tu hành được thành. Rất là đơn giản. Ngài không có nói hiểu biết đầy đủ, Ngài không có nói công phu đầy đủ, mà dùng chữ chánh niệm đầy đủ. Chữ chánh niệm này chúng ta hiểu trong cái nghĩa là tỉnh giác, không có quên, không có bị chạy theo duyên. tỉnh giác này, chánh niệm này có nghĩa là hằng nhớ, hằng sống chỗ chân thật của mình. Rồi khi cái này được đầy đủ rồi thì gọi là tu hành được thành, lúc đó gọi là thành. Cho đến cắt từng mảnh thân này, khi mạng sắp hết cũng không mất chánh niệm, liền được thành Phật. Cái mức thế nào gọi là đầy đủ? Ngài nói tiếp, cho đến cắt từng mảnh thân này, khi mạng sắp hết cũng không mất chánh niệm, liền được thành Phật. Thì cái câu đầu thì mình nghe nó bộ đơn giản, nhưng mà tới cái câu sau thì mới thấy là mình chưa có phần ở trong này. Không phải là giết một cái rột để cho chết liền, mà cắt từng mảnh thân mà vẫn không mất chánh niệm. Là tại sao mà lại có thể có được một chánh niệm như vậy? Mà chỉ tại vì cái sức tỉnh bên kia, cái sức tỉnh nó mạnh, còn mình cái sự dính kẹt nơi thân nó mạnh. Ngày xưa thiền sư Hưng Dương Phẩu bị bệnh, thiền sư Đại Dương đến thăm, mới hỏi là thân này như bọt huyễn, nhưng mà phải nương nó mới thành tựu đại sự. Như vậy thì phải giữ cái thân bọt huyễn này để tu cho thành đại sự, phải làm sao đây? Đại chúng hiểu cái nghĩa này không? Là ngài bệnh, bệnh gần chết, thì thiền sư Đại Dương mới thăm nói là tuy biết thân này là bọt huyễn, nhưng mà nếu thiếu nó thì tu cũng không, thì lấy đâu để mà tu tập cho thành tựu đại sự. Vậy thì phải giữ cái bọt huyễn này hay sao? Làm sao đây? Thì ngài trả lời, vẫn là chuyện bên này. Ngài Đại Dương mới hỏi, thế nào là chuyện bên kia? Thiền sư Hưng Dương Phẩu trả lời, quanh đất vừng hồng đẹp, đáy biển chẳng trồng bông. Ngài nói đơn giản, quanh đất vừng hồng đẹp, đáy biển chẳng trồng bông. Một cái lẽ tự nhiên, ở trên đất á, thì ngày lên thì có mặt trời, còn ở đáy biển thì có nước, không có ai trồng bông tại đó được. Tức là một cái lẽ bình thường. Đại Dương mới cười, ông còn tỉnh táo không? Hưng Dương Phẩu quát, lại bảo là ta quên mất, lại bảo là ta quên mất à. Và nói xong thì ngài tịch. Thì chúng ta mới thấy, như ngài Hưng Dương Phẩu, trong phút chót chánh niệm có giữ được không? Và lúc đó dù cái vị bên kia có hỏi xoay trở thế nào thì vẫn không làm động được cái chánh niệm của ngài. Và người như vậy thì đi đứng tự tại, muốn tịch thì tịch, muốn ở thì ở, vân vân. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư là một vị thiền sư cũng cỡ lớn, ngài tu hành đã được túc mạng thông, nhưng mà ngài bỗng bị nghiệp chướng, tay chân rũ liệt, không thể đi đứng được. Là đã được túc mạng thông rồi, nhưng mà tới hồi nghiệp đổ tới thì cũng phải nằm một chỗ. Lúc đó ngài mới nghĩ, bệnh từ nghiệp sanh, nghiệp lại từ tâm khởi. Nguồn tâm nếu mà chẳng khởi thì ngoại cảnh đâu có hình trạng gì. Bệnh, nghiệp và thân đều như bóng mây. Mình đọc câu này mình thấy hay quá, phải không? Nhưng mà đó là mình thấy hay. Còn ngài quán sát sâu xa như vậy,